ông Tất Dân và báo ông Ni Ba cũng là một tín đồ học của tôi câu hỏi này.
Đức Giêsu nói: thật vậy, ta bảo các người sẽ không có được sự sống trong mình cho đến chừng các người ăn thịt của con người và uống huyết của người.
Với chủ đề những câu hỏi từ lòng vô tính được tôi đón ngài lãnh đạo chúng ta, chúng ta
nên trọng kính chào thánh. Trong tuần qua chúng ta đã suy gẫm với nhau về câu chuyện Giuđa bán thầy của mình với một giá rẻ mạt 30 miếng bạc. Giuđa không có bình an, không có thỏa lòng, không có thể hưởng được cái số tiền mình đã bán. Cuối cùng thì ông tìm một cái cách giải quyết cho nan đề của mình, nhưng mà cách giải quyết đó nó không nằm theo đường lối của Chúa. Sau khi những người đi theo Giuđa bắt Chúa Giêsu, họ đã đem về để tra xét Chúa. Từ nơi đây họ đặt ra cho Chúa những câu hỏi mà tôi chọn cái chủ đề của chúng ta, đó là những câu hỏi từ lòng vô tín. Có lẽ khi nhìn về những người xét xử Chúa thì chúng ta nghĩ rằng đó là những người vô tín, cho nên những câu hỏi của họ là những câu hỏi vô tín. Còn tôi đây là Cơ Đốc nhân, tôi đây là con của Chúa, thì chắc không bao giờ tôi có những cái loại câu hỏi vô tín. Nhưng qua lời của Chúa, chúng ta sẽ tra xét là chính bản thân của mình có cái gì đó trong đời sống của chúng ta nó là vô tín đối với Chúa không. Ngày nọ có một vị linh mục đi xe điện ngầm đến một chỗ khác. Khi ông bước vào ở trong đầu điện thì còn có một ghế trống. Ông tới gần thì một người đàn ông ăn mặc rất là lôi thôi lết thết, hít mặt ra dấu cho ông là muốn ngồi thì cứ ngồi. Vị linh mục ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ nơi người đàn ông này. Mặt anh ta nhìn lên rất là đỏ, nghe cái hàm răng ra cười thì vàng khè, không muốn ngồi chỗ đó tí nào cả, nhưng mà biết rằng chặng đường xa mình không ngồi thì không có chỗ, cho nên vị linh mục cũng phải ngồi bên cạnh. Để ý thấy trong túi anh chai rượu uống còn thà ra nữa, anh cầm một tờ báo và ngồi say sưa đọc trong lúc xe tramway di chuyển. Một hồi sau, người say rượu đó ngẩng mặt lên và nói chuyện với ông linh mục ở bên cạnh. Thưa cha có biết là cái gì gây ra bệnh thấp khớp không? Linh mục nói: con à, đó là tại vì người ta sống một đời sống quá buông thả, gần gũi với những hạng đàn bà rẻ tiền, say sưa rượu chè và không bày tỏ lòng tôn kính đối với những người khác. Người say rượu kia lẩm bẩm trong miệng: chắc có ngày mình cũng bậy. Vị tu sĩ nghĩ đến những lời mình nói có thể là nó quá nặng đối với anh này chăng? Nên khoác vai anh say rượu đó: tôi xin lỗi anh nha, có lẽ những lời tôi nói với anh nó quá nặng làm cho anh cảm thấy khó chịu. Vậy chứ rồi anh bị cái chứng bệnh thấp khớp này từ bao lâu rồi? Người kia quay mặt lên nói: dạ không không, con không có bị bệnh thấp khớp cha. Ủa chứ sao anh lại hỏi rằng cái gì gây ra bệnh thấp khớp? Anh nói: tại con đang đọc báo ở đây, nghe nói là Đức Giáo Hoàng đang bị thấp khớp cho nên con phải hỏi cha. Thưa quý vị, có những lúc chúng ta có những nhận định sai lầm rồi chúng ta đặt ra những câu hỏi sai lầm. Có thể là không đúng thời, có thể là không đúng người, có thể là không đúng vấn đề. Tại đây, những người xét xử Chúa Giêsu đã đặt ra một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên họ hỏi Chúa ở trong câu 64, anh nói tiên tri đi, đoán thử ai đánh anh vậy. Câu hỏi đầu tiên tôi gọi là câu hỏi làm trò vui. Câu hỏi thứ hai họ hỏi Chúa ở trong câu 67, có phải ông là Chúa cứu thế không? Hãy nói cho chúng ta biết đi. Tôi gọi đó là câu hỏi để chế giễu. Và câu hỏi thứ ba ở trong câu 70, anh có phải là con Đức Chúa Trời không? Tôi gọi câu hỏi đó là câu hỏi để kết tội. Qua lời của Chúa chúng ta cùng suy gẫm tại sao lại là những câu hỏi từ lòng vô tín. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, khi chúng con không hiểu về Chúa đúng đắn, khi chúng con thực sự không nhận lấy thân và huyết mà Chúa đã tuôn đổ vì cớ chúng con, thì Chúa nói rằng chúng con sẽ không bao giờ có được sự sống thật đâu. Con xin Chúa giúp cho chúng con đến đây không phải chỉ vì một cái thói quen của mình, không đến đây chỉ để gặp những bạn bè của chúng con, không đến đây vì bất cứ một thứ lý do gì khác, nhưng ao ước chúng con được thông công trong thịt và huyết mà Chúa Giêsu đã hy sinh vì chúng con. trong những ngày mùa vọng này chúng con hướng về với Chúa, suy gẫm đến tình yêu Ngài đã yêu chúng con. Xin lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con chân lý của Ngài và giúp cho chúng con xét lại lòng của mình, thấy chúng con đang sống như thế nào ở trước mặt Chúa. Nguyện lời của Chúa giải bày cho chúng con qua Thánh Linh của Ngài, phán tiếng phán của Chúa với mỗi lòng chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong buổi xét xử mà người ta đem Chúa Giêsu đến, thì sự xét xử này hoàn toàn đi ngược với những gì mà dân sự của Chúa đã được Đức Chúa Trời ban luật pháp. Trong sách Phục Truyền đoạn 16 từ câu 18 trở đi, Chúa truyền cho dân sự của Chúa như thế này: phải bổ nhiệm các thẩm phán và các nhà chức trách cho những chi tộc ở trong mỗi thành. Chúa ban cho những người đó là để điều hành công lý, không được làm lệch lạc công lý hay là thiên vị, không được ăn hối lộ, không để cho của hối lộ đó làm mù mắt của người khôn, xuyên tạc lời của người ngay. Phải tôn trọng công lý và chỉ công lý mà thôi. Rồi trong sách Phục Truyền đoạn 19 từ câu 15 trở đi, Chúa nói về luật nhân chứng. Luật nhân chứng đó là một người mà kết án tội lỗi cho một người thì không được, ít nhất phải có hai hay là ba nhân chứng thì người bị cáo mới xác định được tội lỗi của họ. Nếu như có một người nào đó cáo gian người khác thì chính người cáo gian đó phải gánh lấy tội của người mà người ta muốn định tội cho. Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa thì rất là rõ ràng. Nhưng tại phiên tòa này, dân sự của Đức Chúa Trời xử án con của Đức Chúa Trời bất kể công lý. Họ bỏ tất cả những gì lời của Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho họ về việc lập những người xét xử và lập những nhân chứng. Tại đây chúng ta thấy những câu hỏi người ta đã hỏi Chúa Giêsu mà tôi gọi đó là những câu hỏi từ lòng vô tín. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi làm trò vui. Bây giờ những kẻ bắt giữ Chúa chế nhạo, bịt mắt Ngài, đánh đập Ngài và hỏi diễu rằng: nói tiên tri đi, đoán thử ai đánh anh đó. Họ dùng nhiều điều khác để nhục mạ Ngài. Trong số những người đã đến bắt Chúa Giêsu ở tại vườn Gethsemane thì có những người lính canh, có một đám đông đi theo vì lòng hiếu kỳ. Họ muốn biết rằng Chúa Giêsu mà đã từng làm nhiều phép lạ, Chúa Giêsu mà đã từng tuyên bố Ngài là Chúa cứu thế, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm nhiều điều kỳ diệu mà những người khác làm không được, Ngài đã giảng những lời giảng mà những người khác không giảng giống được như Ngài, sẽ phản ứng như thế nào? Bọn lính bắt Chúa và ở tại đây họ bịt mắt Chúa Giêsu, họ sỉ nhục Chúa Giêsu và họ lập ra một cái trò đùa đánh Chúa và đố Chúa rằng ai đã đánh Ngài. Quý vị có bao giờ nhìn thấy ở trên TV hoặc là trên mạng lưới internet, có những lúc xem tôi thấy rằng có một em học sinh nào đó mà bị một em học sinh khác bắt nạt. Em bắt nạt đó mà tát một bạt tai thì thế nào cũng có những em khác nhào vô đá cho một đá hay đánh cho một đánh. Quý vị có thấy điều đó không? Chúng ta gọi là ăn theo hay là ăn có. Chúng ta thấy khi một người yếu bị một người mạnh bức hiếp mình, mà người bức hiếp đó bắt đầu khởi động bằng một cú đấm hay là một cú đá, là thế nào những người ở xung quanh nó cũng sẽ nhào vô đánh đá theo. Vì vậy tôi tin chắc khi người ta bịt mắt Chúa Giêsu mà một người đánh cái đánh đầu tiên, hỏi rằng có biết ai đánh anh không, thì chắc là những bàn tay khác cũng sẽ đánh theo. Có biết ai đang đánh ngươi không? Đó là cái cách mà người ta đang đối xử với Chúa Giêsu. Người ta hỏi Chúa một câu hỏi chỉ làm trò vui thôi. Tôi đố anh biết rằng ai đã đánh anh đó. Chúa Giêsu có biết ai đánh Ngài không? Dĩ nhiên Chúa biết. Chúa là Đức Chúa Trời thì dĩ nhiên Chúa biết ai là người đã gây đau cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu có trả lời không? Chúa Giêsu không trả lời. Chúa Giêsu nhận đòn, nhận những cú đánh đó, nhận sự sỉ nhục đó, nhưng Chúa Giêsu không trả lời. Tại sao Chúa Giêsu không trả lời? Bởi vì đây là câu hỏi dùng để thử chứ không phải là câu hỏi vì một nhu cầu. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, có những người kêu Chúa Giêsu Một người mù ở tại thành Jericho nói rằng lại con cháu của vua David xin Ngài cứu lấy tôi. Chúa hỏi rằng ngươi muốn ta làm gì cho Ngài? Xin Thầy làm cho tôi được sáng mắt. Thì Chúa Giê-xu làm cho người mù đó được sáng mắt. Tại vì người đó có một nhu cầu và người đó kêu cầu Chúa. Một người vùng đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, nếu như Chúa khứng, Chúa có quyền để làm cho tôi sạch. Chúa nói ta khứng, lập tức người đó được sạch. Một người đàn bà con của mình bị quỷ ám kêu xin với Chúa, xin Chúa chữa cho con của mình. Mặc dù đó là một người đàn bà dân ngoại, Chúa nói rằng không có nên lấy bánh con cái mà cho chó bên ngoài ăn. Chúa muốn nói rằng Chúa đến là cho người Israel, còn người này là người dân ngoại mà. Nhưng bà đã trả lời bằng một câu đại đức tin: thưa Chúa, con chó nó không có ăn bánh trên bàn, nhưng nó có thể ăn những mảnh bánh vụn rớt xuống. Tôi chỉ cần những cái mẫu bánh vụn đó thôi. Đức tin đó, Chúa nói rằng trong cả Israel không có ai có được một đức tin như người đàn bà dân ngoại đó. Khi người ta có một nhu cầu thật sự thì Chúa Giê-xu sẵn sàng đến thỏa đáp nhu cầu đó. Nhưng trong Kinh Thánh thì cũng đã có nhiều lần người ta đến để xin Chúa làm phép lạ, nhưng Chúa Giê-xu từ chối. Những người Hy Lạp được ông Philip dẫn tới, mấy người này muốn Chúa làm phép lạ, Chúa từ chối. Ở trước tòa Herod xử án Chúa và muốn Chúa làm phép lạ, Chúa từ chối. Khi một người yêu cầu Chúa một điều gì đó mà sự yêu cầu đó nó không phải là nhu cầu thật của chính con người đó, nhưng chỉ để muốn thử, chỉ muốn để biết, thì Chúa sẽ không bao giờ đáp lời. Chúa Giê-xu chỉ làm điều gì Đức Chúa Cha bảo Ngài làm, nhưng Chúa Giê-xu không làm điều gì con người yêu cầu Ngài làm chỉ vì ước muốn mà không có nhu cầu. Quý vị có nghĩ rằng quý vị không bao giờ cầu nguyện hay là xin hay là kêu với Chúa để thử Ngài không? Một người kêu xin Chúa với cái tinh thần Chúa làm được thì tốt, không làm được thì thôi, thì đó là một người đang thử Chúa. Sự cầu nguyện đó nó không thực sự là vì nhu cầu của mình, nó chỉ là ước muốn thôi. Nếu có Chúa giải quyết được cho mình thì đỡ mất thời giờ, đỡ tốn tiền, đỡ phải đi tìm cách giải quyết. Nhưng nếu Chúa không trả lời thì tôi sẽ đi bác sĩ, thì tôi sẽ đến với những người cố vấn, thì tôi sẽ đến với ai đó có thẩm quyền. Lối cầu xin đó là lối cầu xin của chân con người đang thử Chúa. Một người thử Chúa là một người cầu nguyện, nhưng chính mình thì đi tìm cho mình một thứ giải pháp khác. Đó là lối cầu nguyện thử Chúa. Tôi và quý vị có thể không hỏi cái câu hỏi ai đánh Chúa, Chúa nói đi. Nhưng chúng ta đang thử Chúa vì chính cái lối sống của mình. Một người nọ đến với nhà hiền triết Socrates, là một triết gia ngày xưa rất là nổi tiếng. Người này nói: Socrates ơi, tôi muốn kể với ông một câu chuyện mà nó liên quan tới cái ông bạn của ông. Thì Socrates nói: khoan đã, trước khi anh kể cho tôi cái câu chuyện này, bây giờ anh lọc cái câu chuyện của anh qua ba cái ray. Chuyện kể mà phải lọc qua ba cái ray. Ba cái ray đó là như thế này: thứ nhất, câu chuyện của anh muốn kể cho tôi nghe đó, nó có thiệt không? Chắc là thiệt á, tại người ta kể cho tôi mà. Socrates nói rằng người ta kể thì cũng chưa biết thiệt hay không, nhưng mà thôi cho nó là thiệt đi. Thôi bây giờ qua cái ray thứ hai, cái chuyện mà người ta kể cho anh nghe đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu vậy? Cái này không có tốt, nói xấu về người bạn của ông. Ông Socrates nói: chà, cái này là cái bộ không nên nghe, không nên kể rồi đây. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đưa qua cái ray thứ ba, cái câu chuyện đó có đem gì ích cho tôi, ích cho anh không? Người đó lắc đầu: không, cái câu chuyện này nó không liên quan gì tới ông, tới tôi hết. Nhà hiền triết Socrates nói: vậy thôi, đừng kể. Tôi và các ông bạn, chị em có những sự kêu xin với Chúa, nhưng tôi muốn các ông bạn, chị em cũng lặp lời kêu xin của mình qua ba cái ray. Cái ray thứ nhất là: quý vị có biết Chúa là ai không? Quý vị nhận xét gì về Chúa? Cái ray thứ hai là biết mình. Trước cái nan đề mà quý vị đưa lên cho Chúa đó, có thật sự là vấn đề mà tôi không giải quyết được, và Chúa là đấng có khả năng để giải quyết việc đó? Và cái ray thứ ba: Chúa ơi, con cần Ngài. Nếu chúng ta không nhận biết Chúa, chúng ta không nhận biết mình, sự cầu xin của chúng ta có thể chỉ là một lối cầu xin để thử Chúa. Chúa làm được cho con thì tốt, mà không làm được thôi con cũng chẳng cần. Những lời cầu xin đó không có giá trị đối với Đức Chúa Trời. Những người ở tại đây là những người lợi dụng một cơ hội mà Chúa Giê-xu bị bắt để đưa đến những người có thẩm quyền xét xử. Đám đông là những người lính ở đây không có quyền. Họ chỉ có quyền nếu như quan án ra lệnh rằng phải đánh cho người phạm nhân đó bao nhiêu trượng, bao nhiêu gậy đó, thì lúc đó họ được có quyền. Nhưng những cái đánh này không phải là những cái đánh theo pháp luật. Những cái đánh này là những cái đánh theo ý thích của họ. Họ bịt mắt đánh và hỏi rằng Chúa đoán đi, ai đánh nhà? Tôi và các ông bạn chị em, nếu như xe của chúng ta bị lũng bánh, quý vị không thể vá cái bánh được, phải làm gì? Quý vị phải đem cái bánh xe đó vào trong một chỗ sửa xe nào đó để nhờ họ vá lại. Có thể lớn hơn, xe của quý vị cần phải thay dầu, không biết thay dầu, quý vị phải đem vào trong chỗ sửa xe để họ thay dầu cho mình. Nếu tình trạng nó lớn hơn nữa, ví dụ như xe của mình bị hư hộp số hay cần phải thay cái máy, chúng ta không thể làm được và chúng ta phải đem vào trong một cái body shop nào đó để nhờ họ giải quyết vấn đề. Tôi và quý vị sẽ không bao giờ thọc tay vào trong những công việc đó khi chúng ta biết rằng mình không thể làm được. Tại sao chúng ta đem xe mình đi sửa? Bởi vì chúng ta nhận biết rằng mình không thể giải quyết. Chúng ta biết rằng chỉ có cái tiệm sửa xe mới có thể giúp cho mình trong việc đó, và vì vậy chúng ta đem xe tới. Hoặc là khi tôi và quý vị đối diện với một trường hợp bị ra tòa, chúng ta biết rằng là mình không thể tự biện hộ cho mình được, và chúng ta cần phải thuê một luật sư. Tại sao? Tại vì mình biết người luật sư, họ biết luật, họ có sự khôn ngoan để họ tìm cách biện hộ cho mình. Dầu rằng là mình có thể sai đó, nhưng cách biện hộ của họ có thể làm cho mình được tráng án hoặc ít ra được giảm án. Khi chúng ta biết mình và biết người để cho mình nhờ cậy là ai, như thế nào, thì chúng ta mới đến. Những công việc như vậy không bao giờ quý vị đến nhờ thằng bạn học hay là nhờ người bạn trên sở của mình tới làm giùm cho ta. Chúng ta sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Như vậy khi chúng ta đến với Chúa, quý vị có nhận biết Chúa thật sự là ai không? Và quý vị có nhận biết rằng là mình thật sự cần Chúa không? Khi chúng ta đến với Chúa mà chúng ta không thật sự nhận biết Chúa, chúng ta sẽ không kinh nghiệm gì cả. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 53 nói rằng: thật vậy, ta bảo các người sẽ không có được sự sống trong mình cho đến chừng nào các người ăn thịt của con người và uống huyết của con người. Tại đây có lẽ phần lớn quý vị là đã làm phát báp tên rồi. Bởi phát báp tên đó, quý vị gia nhập vào trong tổ chức sinh hoạt của một hội thánh chính thức. Bởi phát báp tên đó, quý vị có quyền ứng cử, bầu cử khi hội thánh ra những cái vấn đề bầu cử. Bởi phát báp tên đó, quý vị trở thành hợp lệ để được hưởng những quyền lợi nào đó nếu như chúng ta có những thứ quyền lợi ở trong hội thánh. Nhưng bằng những công việc mà chúng ta đã tham dự đó, chúng ta không nhận được sự sống. Cái hành động bước vào trong cái hồ báp tên đó, nó không có đem lại sự sống. Chúa Giê-xu nói rằng để một người nhận sự sống của Đức Chúa Trời thì làm gì? Cho đến chừng nào các ngươi ăn thịt và uống huyết của con người. Mỗi đầu tháng như chủ nhật tuần vừa qua, chúng ta đã nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Cái công việc chúng ta ăn bánh và uống chén đó, nó không đem lại sự sống cho chúng ta. Nhưng khi nào chúng ta liên kết với sự đổ huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và sự hy sinh chính thân thể của Ngài cho mình trên thập tự giá, thì chúng ta mới nhận được sự sống. Lời Chúa nói rất rõ, các người sẽ không nhận được sự sống cho đến chừng nào các người thật sự ăn thịt và uống huyết của con người. Việc tôi và các ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giê-xu có đang thực sự giữ một mối liên kết giữa mình đối với Đức Chúa Trời một cách đúng đắn theo như lời Chúa nói không? Lâu lâu chúng ta đến gặp Chúa một lần. Nếu khi nào chúng ta có nhu cầu, chúng ta chạy đến Chúa để tìm Ngài, các người sẽ không có sự sống. Đó là lời tuyên bố của Chúa. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta khẳng định đời sống đức tin của mình. Chúng ta có thể không bắt Chúa, nhưng lối sống của chúng ta và sự cầu nguyện thử Chúa của mình, nó đồng hóa chúng ta với đám người đặc biệt mắt Chúa Giê-xu ở tại đây, sỉ nhục Ngài, đánh Ngài và hỏi câu hỏi làm trò vui. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là câu hỏi để chế giễu. Ở trong câu 67 họ hỏi Chúa rằng: anh có phải là Chúa cứu thế không? Nếu anh là Chúa cứu thế thì hãy khai cho chúng ta biết đi. Những người xét xử Chúa ở tại đây là ai? Trong cái hội đồng xét xử đó có các trưởng lão, có các thầy tế lễ, có các luật gia, có thầy tế lễ thượng phẩm, tất cả những người đó xét xử Chúa Giê-xu. Họ đặt cho Chúa Giê-xu một câu hỏi, anh có phải là Chúa cứu thế không? Cái danh từ Chúa cứu thế đó tiếng Hy Lạp có nghĩa rằng anh có phải là Đấng Christ không? Và trong tiếng của người Do Thái có nghĩa là anh có phải là Đấng Messi không? Ở đây Chúa Giê-xu không có trả lời cách rõ ràng cho họ. Nhưng Chúa nói rằng ta nói các ông cũng không tin, mà ta hỏi các ông cũng không trả lời. Nếu ta nói ta là Đấng Christ thì các người không tin ta. Nếu ta hỏi các người ai là Đấng Christ, các người sẽ không bao giờ trả lời được. Với cái câu hỏi của họ, anh có phải là Đấng Christ không? Nếu Chúa tuyên bố Ngài là Đấng Christ thì họ có chấp nhận không? Thưa quý vị, người ta bắt Chúa Giê-xu đến ở tại đây bởi vì người ta không có nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng từ trời đến. Mặc dầu dân chúng thấy rằng không có ai giảng dạy giống Chúa Giê-xu này, không có ai làm được những phép lạ lạ lùng như Chúa Giê-xu này, và cái lối sống của con người này thật là lạ kỳ. Người ta lo ngại rằng con người này mà trỗi dậy có thể ảnh hưởng tới cái chỗ đứng của mình, có thể làm cho người La Mã trục xuất mình, có thể làm cho mình mất cái quyền lợi. Và vì vậy họ nói, thà một người chịu cái gánh nặng, chịu chết, chịu hy sinh cho dân sự còn hơn. Như vậy cho dù bắt Chúa Giê-xu mà không có công lý ở trong đó thì họ vẫn làm. Và phiên tòa mà họ đang xử án Chúa Giê-xu ở tại đây vào lúc ban đêm. Không có phiên tòa nào của người Do Thái được tổ chức ban đêm cả, vì đó là bất hợp lý. Nhưng người ta đã bỏ công lý khi người ta xét xử chính con của Đức Chúa Trời, và ngay trong đêm đó, đầu tiên họ đem tới ông Anne. Ông Anne ngày trước là thầy tế lễ thượng phẩm. Trong thời điểm đó ông không còn là thầy tế lễ thượng phẩm nữa. Con rể của ông là Caipha làm thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng mà họ tôn trọng ông cha vợ cho nên họ đem tới ông cha vợ trước. Rồi sau đó họ mới giải Chúa tới chỗ của Caipha là người Sơ Lan. Người ta hỏi Chúa rằng anh có phải là Chúa cứu thế không? Ở đây đã trả lời cho họ, ta nói thì các ngươi không tin, ta hỏi thì các ngươi không thể trả lời. Và Chúa trích một câu kinh thánh. Câu kinh thánh đó ở trong Thánh Thi 110 câu 1 nói rằng, vì Chúa đặt tôi tớ Ngài, tình hữu của Ngài, cho đến khi Ngài đặt các kẻ thù làm bệ ở dưới chân của Ngài. Đây là một lời tiên tri mà ai cũng biết rằng lời tiên tri này vua David đã viết ra để nói về Đấng Messi. Đức Chúa Trời sẽ để Đấng Messi ngồi bên hữu của Chúa cho đến khi Ngài đặt các kẻ thù nghịch dưới chân của người. Và bây giờ Chúa Giê-xu nói, nhưng từ nay về sau con người sẽ ngự bên phải Đức Chúa Trời. Cái danh từ con người là cái danh từ mà Chúa Giê-xu đã từng dùng để nói về Ngài với tất cả mọi người. Cho nên khi Chúa Giê-xu nói câu này, dầu rằng Ngài không tuyên bố rằng ta là Đấng Christ, ta là Đấng Messi, ta là Đấng cứu thế, nhưng câu nói đó một cách gián tiếp Chúa Giê-xu đang cho tất cả những người đã hiểu rằng Ngài chính là Chúa cứu thế. Nhưng người ta không chấp nhận là bởi vì sao? Bởi vì trong cái đầu của người ta, khi người ta suy nghĩ đến một Đấng Messi xuất hiện thì Đấng Messi đó sẽ giải phóng dân Israel ra khỏi tay của người La Mã. Người nào tới mà giải phóng dân Israel độc lập ra khỏi tay người La Mã thì người đó mới là Đấng Messi. Và đó là cái cách người ta hiểu về Đấng Messi. Nhưng Chúa Giê-xu đến, Ngài không làm việc đó. Ngài đến để cảm thông với nỗi đau của những con người sống dưới quyền lực của sự tâm tối. Ngài chữa bệnh cho họ, Ngài chia sẻ cho họ phúc âm của Đức Chúa Trời và nói rằng hãy ăn năn đi vì nước Đức Chúa Trời đã gần rồi. Cho nên cái hình ảnh của Đấng Messi này nó không giống như cái hình ảnh của Đấng Messi mà họ nghĩ trong đầu của họ. Khi Đấng Messi đến thì Đấng đó sẽ lãnh đạo họ chống lại với người La Mã. Và Chúa Giê-xu đã không làm việc đó. Bây giờ họ đặt một câu hỏi cho Chúa, anh có phải là Đấng Messi không? Anh có phải là Đấng Christ không? Anh có phải là Chúa cứu thế không? Câu hỏi này không nhằm tìm câu trả lời, nhưng câu hỏi này là một câu hỏi để chế giễu Chúa Giê-xu. Vì sao?
Bởi vì chính đống đó đang nằm trong bàn tay của họ đó. Họ đang xét xử con người mà cho mình là Chúa cứu thế đó. Họ đang có cái quyền hành trên con người đó. Cho nên họ chế giễu Chúa. Chúa Giê-xu có thật sự là Chúa cứu thế không? Chúa Giê-xu chính là con của Đức Chúa Trời xuống thế gian làm Chúa cứu thế. Có một nhóm người đi đến cung điện Rospigliosi ở tại Roma. Đó là một cung điện có mái nhà vòm và trên đó có nhiều tranh ảnh triển lãm. Người ta đi tới và ngước đầu lên để xem một cái bức tranh mang tên là Bình Minh của nhà văn họa Rene vẽ ra. Mọi người đều ngửa mặt, bức tranh thì đẹp nhưng mà nó ở cao quá, xa quá và ngước đầu mỏi cổ. Mỏi quá họ cúi vào xuống thì họ thấy trước mặt của họ là một cái gương. Cái gương đó nó phản chiếu cái hình ảnh kia và phóng lớn lên. Bây giờ thì họ nhìn cái hình ảnh ngay trước mặt mà không mỏi cổ nữa. Và cái hình ảnh thì nó gần và rõ ràng hơn. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được đến thế gian này để bày tỏ cho chúng ta. Và nhìn vào Chúa Giê-xu đó, người ta sẽ thấy Đức Chúa Trời. Nhưng nghĩa là những người này đã không nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu. Và họ đã đặt một câu hỏi giễu cợt rằng là anh có phải là Chúa cứu thế không? Anh có phải là đấng sức giàu mà Đức Chúa Trời hứa sẽ ban xuống không? Tại sao anh không đi đánh người La Mã đi? Tại sao anh không giải phóng quê hương dân tộc của mình đi? Tại sao anh la cà với mấy người thâu thuế? Tại sao anh la cà với những người tội lỗi? Đây không phải là mẫu người Mê-si, mẫu người của đấng được sức giàu mà họ đang trông chờ. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 37 và 38, Chúa nói rằng là nếu như Chúa đến thế gian này mà Chúa không làm gì hết thì họ khỏi cần phải tin. Nhưng bây giờ họ đã thấy tất cả những công việc Chúa làm. Nếu họ không tin những gì Chúa nói thì phải nhìn vào trong những công việc Chúa làm đó. Có ai kêu người chết sống lại không? Có ai đuổi những người bị quỷ ám bây giờ họ trở thành khỏe mạnh bình thường trở lại không? Có ai làm cho người đuôi được thấy, người biết được nghe, người ngậm được nói, người què đi lại? Có ai làm được những điều đó không? Chúa nói rằng nếu các ngươi không tin vào lời nói của ta thì các ngươi nhìn vào trong những việc ta làm để các ngươi tin và các ngươi khẳng định hay là xác chứng rằng ta có đến từ Cha hay không. Chúa Giê-xu không cần phải xác minh lại với họ một lần nữa Ngài là Đấng Christ hay không. Hãy nhìn lại những gì Chúa Giê-xu đã làm. Tôi và các ông bạn cho em thì sao? Có bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã nói với mình mà mình không tin? Có bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình về một điều gì đó mà mình đã không đáp ứng? Có bao nhiêu lần Chúa đã giải quyết nan đề của mình, nhưng mỗi khi mình gặp một nan đề mới thì mình đặt câu hỏi với Chúa: Chúa ơi, Chúa có thật không? Chúa có hiện hữu không? Sao Chúa không giải quyết việc này cho con? Điều mà Chúa đang nói với chúng ta là hãy nhìn những gì Chúa đã làm cho con. Điều đó có đủ để nói lên rằng Ngài là Chúa cứu thế của mình hay không? Hay là cứ mỗi lần chúng ta gặp một nan đề mới thì chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, Ngài phải giải quyết cho con cái này thì Ngài mới là Chúa cứu thế. Hãy nhìn lại. Tôi và các bạn chị em có thể không ở trong cái hội đồng để thử án Chúa Giê-xu, nhưng nếu chúng ta cứ đặt nghi vấn với Chúa về sự im lặng, tại sao Chúa không làm cái này cho con, tại sao Chúa không làm cái kia cho con, thì chúng ta đang đồng hóa mình với những con người xét xử Chúa tại đây, đặt những câu hỏi chế giễu Chúa. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là câu hỏi về cái tội. Ở trong câu 70, họ hỏi Chúa một lần nữa rằng vậy anh có phải là con của Đức Chúa Trời không? Trong quá trình hầu việc Đức Chúa Trời trên đất, có nhiều lúc Chúa Giê-xu đã đuổi quỷ và những quỷ nó nói rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu la các quỷ, không cho phép quỷ được gọi Ngài là con của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Chúa muốn con người nhận biết Ngài là con Đức Chúa Trời, chứ Chúa không cần ma quỷ nhận biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ phải biết điều đó, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu không cần môi miệng của ma quỷ xưng ra. Chúa Giê-xu cần những con người mà Ngài tạo ra cho Ngài đây phải nhìn thấy rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai, là Chúa muốn mỗi người phải tự chính mình nhận biết về Chúa Giêsu để biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Chứ không phải rằng vì người ta nói Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì tôi biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Cái sự biết mà chỉ qua những người khác nói thì cái sự biết đó nó chỉ nằm trong trí. Nhưng sự biết mà do chính mình kinh nghiệm thì cái sự biết đó nó nằm trong lòng. Và Chúa đang cần những cái sự hiểu biết trong lòng đó nói lên rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Người ta đang đặt lên cho Chúa cái câu hỏi: anh có phải là con Đức Chúa Trời không? Ma-thi-ơ ghi rõ cho chúng ta, Ca-i-phe là người trưởng tế ở tại đó xử án Chúa Giê-xu và đặt câu hỏi này với Chúa Giê-xu: ngươi có phải là con Đức Chúa Trời không? Cả đám đông của tòa công luận và đám đông của dân chúng muốn biết câu trả lời này của Chúa. Chúa Giê-xu nói gì? Ngài có nhìn nhận Ngài là con Đức Chúa Trời không? Ngài có tuyên bố điều đó không? Ngài không tuyên bố, Ngài nói chính các ông vừa mới nói. Một cách gián tiếp, Chúa đang muốn nói rằng là Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu không muốn tự mình công bố điều đó. Chúa Giê-xu muốn lòng của con người phải xác định điều đó để tuyên bố. Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ của Ngài rằng người ta sinh ta là ai? Các môn đệ nói rằng có người thì nói Chúa là tiên tri Eli, có người thì nói rằng Chúa là tiên tri Jeremy, hay là một vị tiên tri nào giống giống như vậy. Chúa Giê-xu hỏi rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Cái việc mà người ta xưng Chúa là ai nó không quan trọng, nhưng việc các môn đệ nhìn biết Chúa là ai thì quan trọng. Và lúc đó Simon Pierre nói rằng: thưa Chúa, Ngài là Đấng Thánh, là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa nói điều gì với Simon Pierre? Chúa nói: ngươi thật là có phước, bởi vì những điều này không phải là do chính bản thân ngươi tự biết được, nhưng chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ngươi biết. Cho nên môi miệng nào mà xưng nhận Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời là bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong lòng của người đó, để người đó có thể nhận biết rằng Chúa Giê-xu thật là con của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đến đây mà không khám phá ra Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời bằng việc là chúng ta liên kết với sự chết và sự sống lại của Chúa, thì Chúa Giê-xu sẽ nói rằng các người sẽ không có sự sống. Cho đến chừng nào các người ăn thịt và uống huyết của con người, cho đến chừng nào mà thịt và huyết của Chúa Giê-xu đó đi vào ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, đi vào ở trong từng sinh hoạt của chúng ta mỗi ngày, trong lời nói của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có sự sống của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn chị em đến đây chỉ có một ngày Chủ Nhật, điều đó không đủ để nhận sự sống Đức Chúa Trời đó. Và nếu chúng ta lâu lâu mới đến một lần thì lại càng không bao giờ có được sự sống của Đức Chúa Trời đó. Chúa nói rằng nếu không liên kết với Chúa từng giờ từng phút một bằng sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại của Chúa Giê-xu thì sẽ không có ai kinh nghiệm được sự sống của Chúa. Vì vậy ở đây Chúa không trả lời, nhưng Chúa nói như các ông nói đó. Bởi vì Ngài thật sự là Đức Chúa Trời, nhưng họ nói đó có phải thật sự họ nhìn nhận không? Họ nói đó có phải sự cảm nhận mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho họ không? Khi Chúa Giê-xu nói như chính các ông nói đó, thì trong câu 71 họ bảo nhau: chúng ta đâu có cần tăng chứng. Ở trong Ma-thi-ơ thì nói rõ trưởng tế vỗ bàn mà nói rằng hắn phạm thượng. Phạm thượng là gì? Phạm thượng tức là xúc phạm tới Đức Chúa Trời. Họ cho cái việc Chúa Giê-xu nhìn nhận mình là con Đức Chúa Trời là xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Vì vậy họ kết tội phạm thượng. Vị trưởng tế hỏi: các anh nghĩ gì nữa? Chúng ta đâu có cần tăng chứng. Anh cho biết ý kiến đi. Họ nói điều gì? Hắn đang chết. Hắn đang chết. Hắn đang chết. Họ có một bản án rõ ràng cho con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phạm thượng và tội của Ngài đáng chết. Họ kêu nài việc này ra cho chính quyền lại nãy. Đóng đinh nó trên cây thập tự. Đóng đinh nó trên cây thập tự. Tại vì họ không tìm hiểu về Chúa Giê-xu cho chính bản thân. Việc xử án của Chúa Giê-xu sau đó là người ta đem tra tấn Chúa, rồi đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Khi đóng đinh trên cây thập tự, Thánh Kinh nói rằng từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, trời đất trở thành tối tăm. đó là một sự kiện lạ trời đáng quan đảng như vậy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu khóc với Đức Chúa Trời rằng là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi, thì trời đất trở thành tối tăm vì Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt lại Chúa Giêsu. Cái giây phút mà Ngài gánh lấy tội của tôi và quý vị và cả thế gian này trong thân thể Ngài, Đức Chúa Trời đã phải ngoảnh mặt lại Chúa Giêsu. Trời đất trở thành tối tăm. Cho đến 3 giờ chiều trong cái ngày sau đó, Chúa Giêsu đã kêu lớn tiếng: Cha ơi, con xin giao linh hồn trong tay Cha. Rồi Ngài trút linh hồn. Khi Chúa Giêsu vừa tắt thở thì có một cơn động đất ngay ở tại cái vùng đồi Gô-gô-tha đó, ngay tại cái chỗ mà người ta đóng đinh đó, và xung quanh thành Jerusalem nhiều mồ mả cũng bị rúng động, có nhiều người từ cái chết sống lại. Thưa quý vị, người đội trưởng mà đóng đinh Chúa Giêsu cùng với những bọn lính, những người mà cột Chúa Giêsu vào trong thập tự giá và dính tay họ đóng đinh vào trong bàn tay của Chúa Giêsu giăng lên ở trên cái thập tự đó, những người mà đã lấy giáo đâm vào trong hông của Chúa Giêsu, tất cả những người đó bây giờ mở miệng ra mà kêu rằng người này thật là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ tường thuật lại điều đó cho chúng ta. Những người La Mã này không phải là những người biết Chúa, những người lính xử án này không phải là những người biết Chúa. Nhưng khi để nhìn thấy tất cả những diễn biến xảy ra thì họ không thể phủ nhận đây là con Đức Chúa Trời. Và họ tuyên bố ra điều đó: người này thật là con Đức Chúa Trời. Còn dân sự của Chúa, dân mà Chúa nói rằng đây là dân biệt riêng cho ta, những người tế lễ là những người mà Đức Chúa Trời nói rằng đây là những kẻ đến gần ta để phục vụ trong đền thờ ta. Thầy tế lễ tượng phẩm là người mà một năm một lần mới được phép vào ở trong cái nơi chí thánh trong đền thờ, là cái nơi để hòm giao ước của Đức Chúa Trời, để thức giàu ở trong đó và dân của lễ chuộc tội cho cả dân tộc mình. Một năm chỉ có một lần thôi. Tôi nói rằng đó là một dân tộc đặc biệt được dành riêng cho Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ, những người thông giáo, tức là những người dạy lời của Đức Chúa Trời cho người khác, tất cả những người này là người được Đức Chúa Trời sử dụng. Vậy mà chính những con người đó đã đặt lên câu hỏi rằng anh có phải là con Đức Chúa Trời không? Lòng của họ trở thành vô tín như vậy đó. Trong khi những người vô tín kia nhìn sự kiện mà nói rằng người này thật là con của Đức Chúa Trời. Thưa các ông bạn chị em, câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra cho bản thân của mình là: ngày hôm nay cái niềm tin mà tôi và các ông bạn chị em đang có nơi Chúa là quý vị tự khám phá chữ Chúa với mình, hay là quý vị đi đến đền thờ vì một người nào đó biểu mình đi đến đền thờ hay rủ mình đi đến đền thờ? Các người sẽ không bao giờ nhận được sự sống cho đến chừng nào các người ăn thịt và uống huyết con người. Sẽ không có sự sống đời đời cho đến chừng nào cái chết này của Chúa Giêsu trên thập tự giá đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Ngoài ra, việc đi nhà thờ hay sinh hoạt tại nhà thờ không đem lại một sự sống nào cả. Chúa xác định với tất cả: hãy tự hỏi về lòng tin của các ông bà anh chị em. Tôi và các ông bạn chị em có lẽ không xử án Chúa và không định tội Ngài. Có lẽ chúng ta không reo như đám đông ở tại đây rằng đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự đi. Có lẽ chúng ta không bao giờ ra tay để cầm roi đánh vào thân thể của Chúa đâu. Có lẽ chúng ta không bao giờ nhận cái mão gai đâm vào trong đầu của Chúa ta chảy máu ra đâu. Hay là cầm giáo đâm vào sườn của Ngài để nước và huyết chảy ra đâu. Nhưng thưa quý vị, nếu tôi và quý vị đang phủ nhận ơn cứu rỗi cho mình, thì Thánh Kinh ở trong sách Hebrew đoạn 6 câu 4 và câu 6 nói như thế này: những người từng được soi sáng, từng nếm ân tứ thiên thượng, từng dự vần ở trong Thánh Linh, từng kinh nghiệm lời tốt lành của Đức Chúa Trời, cũng như là quyền năng của đời tương lai, nếu họ sa ngã thì sẽ không thể nào phục hồi để ăn năn trở lại. Họ đã tự mình đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần thứ hai và công khai sỉ nhục họ. Có thể chúng ta đã không dự phần đóng đinh Chúa trong lần thứ nhất, nhưng lối sống của chúng ta đang đóng đinh Chúa lần thứ hai.
kẻ nào đang quên ơn mà Đức Chúa Trời đã cứu mình và ban cho mình cái địa vị làm con Chúa ngày hôm nay, thì người đó là kẻ mà Chúa nói rằng đóng đinh Chúa lần thứ hai và làm cho Chúa bị sỉ nhục. Lối sống của mỗi người trong chúng ta nó sẽ nói lên chúng ta có đang lên án và đang định tội Chúa Giêsu hay không. Ernest Shackleton, ông chia sẻ một câu chuyện về một lần nọ đoàn thám hiểm của ông đi về vùng Bắc Cực. Trong đợt đi đó họ không có chuẩn bị đủ lương thực và đường đi thì có quá nhiều khó khăn, cuối cùng thì họ hết lương thực. Những người trong đoàn đi thám hiểm thì họ rất là yêu quý nhau. Bây giờ họ chia số thực phẩm còn lại bằng nhau cho mỗi người. Mỗi người cố gắng ăn nhín như thế nào đó cái phần lương thực của mình để ráng sống, chờ cho đến khi họ liên lạc được thì mới có được cái sự tiếp viện, không có cách nào khác được. Những ngày đó lạnh khủng khiếp. Buổi tối mà họ đã chia cho nhau cái phần lương thực đó thì các kinh thình đang nằm ngủ, ông nghe tiếng động, mở mắt ra thì ông thấy có một người trẻ đi tới chỗ của một người bạn nằm ở gần đó, rồi mở cái túi xách của người đó ra. Sách Kinh Thánh nghĩ rằng anh này đang tìm cách để ăn vụng lương thực đã trao cho người kia. Ông tính kêu lớn kêu hô lên về việc làm bất chính của người này. Nhưng sau đó ông lại thấy người này mở túi xách của mình, rồi lấy phần lương thực của mình bẻ ra một nửa, bỏ vào trong cái giỏ của người kia, rồi gói lại. Sách Kinh Thánh sau khi đã nhận biết điều đó, sau này ông kể lại cái đoàn thám hiểm của ông. Tôi không nói tên người đó cho các anh em biết, nhưng tôi biết chắc một điều, người này phải là con của Đức Chúa Trời. Người này hiểu được cái hoàn cảnh của bạn mình, bạn của mình ăn nhiều hơn mình, cái nhu cầu của bạn mình cần lương thực hơn mình, và anh đã sẵn sàng chia sẻ cái phần lương thực ít ỏi của mình đó thêm cho bạn mình. Tại sao? Tại người này đã có một liên kết với Chúa Giêsu. Người này đã ăn thịt và uống huyết của con người. Sự sống của Chúa Giêsu đang tuôn tràn trong người này và bày tỏ ra bằng một hành động bất ngờ mà Shackleton nói rằng tôi không thể tưởng tượng được. Nếu như người ta có thể cho nhau trong lúc người ta đầy đủ, trong lúc người ta có dư dật thì điều đó đã không nói gì. Đây là một tình huống mà mỗi người có thể chết bất cứ lúc nào, bởi vì chưa biết lúc nào mình được sự tiếp viện. Vậy mà có một người đã sẵn sàng chia sẻ lương thực của mình cho một người bạn. Cho đến chừng nào mà các ngươi ăn thịt và uống huyết của con người thì các ngươi mới có được sự sống của Chúa trong mình. Tôi ao ước rằng tôi và các ông bạn chị em sẽ không có những lối sống thể hiện những câu hỏi vô tiếng này với Chúa. Cái câu hỏi làm trò vui, Chúa làm thì làm, Chúa không làm thì tôi cũng có phương cách khác để tôi giải quyết. Thử Chúa, đó là một lối câu hỏi để làm trò vui. Nếu chúng ta phàn nàn, than thở sau khi Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu công việc trên đời sống của chúng ta rồi, mà chúng ta vẫn nói rằng nếu Chúa không làm cái này cho con, Chúa không có thật, thì chúng ta đang đặt câu hỏi chế giễu đối với Chúa của mình. Và nếu tôi và các ông bạn chị em không tự khám phá Chúa là cho mình, chúng ta có thể đến đây bởi vì cái gì đó ở chung quanh nó thu hút chúng ta, nhưng không phải nhu cầu đến đây để hưởng thụ Chúa, thì có lẽ chúng ta đang ở trong thành phần của những kẻ kết tội Chúa Giêsu. Nguyện Chúa sẽ ban ơn của Ngài dìu dắt cho tôi và các ông bạn chị em những ngày chúng ta có thể sống đúng với vị trí của mình. Đời sống chúng ta sẽ không trở thành những kẻ đặt những câu hỏi vô lý, những câu hỏi từ lòng vô tín nữa. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh, chọn làm câu gốc của chúng ta trong Giăng đoạn 6 câu 53. Xin chúng ta cùng đọc. Đức Giêsu nói: Thật vậy, ta bảo các người sẽ không có được sự sống trong mình cho đến chừng các người ăn thịt của con người và uống huyết của người. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, chúng con cảm nhận tình yêu Ngài đã yêu chúng con quá diệu kỳ. Chúng con không thể làm gì để Đức Chúa Trời yêu chúng con nhiều hơn, và chúng con cũng không thể làm gì để thay đổi tình yêu mà Chúa đã từng yêu chúng con đó. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu đó chấp nhận con, bất kể rằng chúng con xứng đáng hay không xứng đáng, bất kể rằng cuộc sống của chúng con có thể nào. Thật sự thì chẳng một người nào trong chúng con là kẻ xứng đáng cả, nhưng Chúa đã chấp nhận hết thảy.
Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu đó cũng đã nhiều lần thuyết phục với cuộc đời của chúng con phải thay đổi, phải sửa lại, phải làm lại những gãy đổ của mình. Nhưng Chúa ơi, đã bao nhiêu lần chúng con bịt tai lại trước những lời nói của Chúa. Chúng con trở thành một kẻ không tin những gì Chúa nói, một kẻ không trả lời, không đáp ứng trước những lời hỏi của Chúa. Xin Ngài thương xót và giải cứu chúng con. Xin Chúa cho mỗi chúng con qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhìn lại chính bản thân mình. Có lẽ chúng con đang đứng đâu đó trong hàng ngũ của những kẻ đóng đinh Chúa, hàng ngũ của những người xét xử Chúa, hàng ngũ của những con người đang sỉ vả nhục mạ Chúa Giê-xu ngày xưa chăng, bằng chính lối sống của chúng con ngày hôm nay. Xin giúp đỡ để chúng con không rơi vào trong chỗ mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng con rằng kẻ nào quên ơn tha thứ cứu rỗi của Chúa Giê-xu dành cho mình, người nào mà không thể thông công thật với Chúa ở trong thân và huyết mà Ngài đã đổ ra, người đó không hề có sự sống thật, không thuộc về Ngài. Xin giúp cho chúng con xét mình lại để sự thờ phượng Chúa của chúng con không trở thành vô ích trước mặt Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn trên tất cả mỗi ông bà, anh chị em của chúng con khi chúng con rời khỏi đền thờ này. Chúng con trở về nhà và sống tại nhà riêng của mình bằng sự sống thật của Chúa. Và con cũng xin Chúa cứu những anh em con là những người chưa có cơ hội công bố niềm tin của mình, chưa xác định được niềm tin của mình nơi Đấng đã hy sinh trên thập tự giá ngày xưa để chết vì tội của mình và là Đấng duy nhất có thể cung cấp sự sống vĩnh hằng cho chúng con. Xin cho các anh em con được cơ hội để công bố niềm tin của mình mà thuộc về Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ và Chúa ban ơn trên hết thảy ông bà anh chị em con. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.